À, vậy anh con nói đi con cứ con ngồi đó hỏi thầy đi, không có đi đâu con đường được. Con ngồi trên ghế hỏi thầy đi, không có sao đâu con. Rồi con ngồi. Cứ nhớ tác ý đuổi bệnh thôi, khi nào bệnh hết thì nó thanh thản an lạc vô sự, không có gì hết. Con tu như được thế, sức của con thì bây giờ đã tu như vậy là giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự như vậy là tốt lắm đó. Đó, tu thành vậy được rồi, không có sai đâu. Rồi con tin là đó là những cái hiện tượng của tưởng thôi con. Con bảo dừng, cái cái này là ma tưởng đi, con chỉ tác ý như vậy đúng rồi. Con giữ cái tâm thanh thản là vô sự, tức là con quan sát bốn chỗ thành tựu tâm của con. À, mấy con lưu ý được phần này, nghe nói giữ tâm thanh thản là vô sự thì mấy con chú ý cái thanh thản. À, nói tâm thanh thản là vô sự thì mấy con nhìn lại cái thân của mấy con, cảm nhận toàn thân của mấy con thì đó là thanh thản là vô sự. Chứ không khéo mấy con sẽ nhận qua bằng cái trạng thái vô hình bằng cái trạng thái thanh thản là vô sự. Thì coi chừng tập trung trong đó thì cũng sai đó. Mới đầu thì chúng ta nhắc vậy mà chúng ta giữ gìn cái đó thôi, nhưng mà sau này chúng ta quan sát ở trên cái thân của chúng ta thôi. À, quay vô nhìn cái thân để coi nó có xảy ra những cái động tĩnh gì trên đó thôi, chứ không phải là chú ý ở trong cái thân của chúng ta, mà nhìn nó để coi nó có cái sự ác pháp gì tác động trên nó, đó là chúng ta biết. Còn có cái gì mà cảm nhận gì khác thì các ý đó cái đó dừng lại, đuổi đó đi ra khỏi cái thân của tâm của mấy con. Vì tứ niệm xứ mà nó phải bình an, và nó nếu không bình an thì tức là nó có chướng ngại ở trên đó, mà chướng ngại thì phải khắc phục cho được cái chướng ngại đó. Thì nhớ như vậy thì mấy con sẽ đi tới nơi đi xuống một cách bình an chứ không còn khó khăn. Con nhớ đuổi nó không? Thì cái chướng ngại đó không phải đuổi, các ý nó không đúng đâu. Đẹp quá, đẹp quá, để thầy gọi thầy nói Út mới cho cái công tắc ra ngoài. Thì mấy con tập cho tự nhiên đó không? À, nếu mà ở trong đó người ta bật đèn cho mình tu thì cũng được, mà không có đèn thì mình cũng tự nhiên, chứ đừng có kêu bật đèn đó, kiểu đó là động mình và động người nữa. Mấy con gì chú ý quá cái đèn, cho nên có mình tu cũng được, mà không có thì tu cũng được, chứ không sao đâu. Đúng rồi, cả hai bên mấy con. Không, bởi vì cái vấn đề cái pháp này tu tập đó, nó không gì mà cái vấn đề mà quan trọng ở tất cả những bên ngoài, mà quan trọng ở nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta quan sát bốn chỗ thân tọa tâm thì thấy chướng ngại mà chúng ta ngăn việc nó mà thôi. Mà thế mà chúng ta bị các áp pháp chướng ngại hoài thì chúng ta tu không thắng. Cho nên tứ niệm xứ nó cái đặc tính của nó, cái tính của nó là tướng tánh thanh tịnh. Còn đặc tướng của nó là nó hoàn toàn là cái tướng của nó là nó hiện cái tướng của nó là cái sự an ổn của cái thân tướng của nó. Còn cái tính của nó là tính thanh tịnh, hoàn toàn nó thanh thản là nó mới đúng. Còn nếu mà nó bị đạm hoài thì nó không đúng. Cho nên cái tướng đạm là cái tướng không đúng của tướng niệm xứ. Tướng niệm xứ là cái tướng thanh tịnh. Còn cái đặc tướng của nó là cái tướng của nó là cái hình sắc của nó, cái dốc dáng của nó, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy cụ thể rõ ràng là cái thân của chúng ta hoàn toàn nó bình thường, nó không cao, không lớn, không nặng, không nhẹ. Thì cái tướng của nó như bây giờ cái thân của thầy như thế này thì cảm nhận thế này, một lát nó nặng, một lát như thế này thì cái tướng nó sai. Có nghĩa chưa? Đó là cái tướng nó sai. Cho nên nó hoàn toàn là nó không đúng. Vì vậy mà không đúng thì chúng ta biết nó là một tưởng, nên chúng ta sẽ đi nhận. À, pháp vương thì khác con, bởi vì pháp vương là cái luật lệ. À, bây giờ ví dụ như con đến đây, ở đây thì con phải xin phép tắc đàng hoàng. Còn cái pháp mà để chúng ta tu thì tức là Phật pháp đó, thì nó là giữ gìn cái tứ niệm xứ để cho chúng ta ly dục cái ác pháp mà thôi. Cho nên nó khác. Bởi vì thí dụ như cái luật của Phật á, là nó cái đức hạnh ly dục cái ác pháp. Còn cái luật của nhà nước á, là cấm không có cho người ta vi phạm tội lỗi. Thí dụ như luật của Phật á, thì nó là cái pháp Phật á, thì nó dạy chúng ta cái đức mà từ bỏ lý khổ không cho. Còn cái vương pháp á, thì nó dạy cái người lấy ăn cắp của người ta, ăn trộm cắp á, thì sẽ bị cái tội nó mấy tháng tù đó. Thì nó là cái vương pháp. Còn cái này Phật pháp á, thì này là đức hạnh, cái đức hạnh của nó đức từ bỏ lấy của không cho cái đức thôi, chứ nó không bắt buộc ai. Nhưng mà đừng có lấy cái đó là thiếu đức. Nó là vương pháp và Phật pháp, nó khác hai cái. Một cái thì bắt buộc anh phạm vào cái tội này thì tôi kêu anh là bây giờ anh lấy của không cho thì anh 6 tháng tù. Thì phải cái luật của pháp, của vương pháp thì nó bắt buộc mình phải ở tù 6 tháng. Còn cái này nó không bắt buộc mình ở tù, nhưng mình làm sai thì anh thiếu cái đức đó, anh không phải xứng đáng là con người đâu. Vậy cho nên Phật pháp và dương pháp nó khác nhau, nó giống nhau. Cũng một cái hành động trộm cắp tham lam, mà anh trộm cắp tham lam về dương pháp thì anh ở tù 6 tháng. Còn cái hành động tu hành của anh mà anh phạm vào cái giới luật của Phật, cái đức hạnh, thì anh lấy của không cho thì anh chỉ là người thiếu đạo đức mà thôi. Thiếu đạo đức. À, đúng rồi con, bởi vì cái thân của mình mà mình cứ nghĩ là nó thường nó không, nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, thì đó là mình hiểu sai. Cho nên vì vậy mà nó hầu hết là đạo Phật, vì từ cái mà quán nhân quả cho đến cái quán mà từ bi đều là đức hạnh hết, cho nên quán thân bất tịnh nó cũng là nằm ở trong cái đức. Mà sau này mấy con chưa biết đặt cái tên, thầy sẽ đặt cái tên cho mấy con, không có gì hết. Cứ thầy làm sao thì mấy con làm trước, thầy bắt trước thì làm sao, mà thầy làm sao thì để xác định cho cái sai của mấy con. Mấy con cứ tự đặt, cũng đặt làm sao đó là cũng được, nó là đức hạnh hết đó mấy con. Ừ, đúng rồi. Coi như là nói chung là cái nhân bản của mình, mỗi cái hành động của mình coi chừng nó có cái đức hay là không đức ở trong đó, cho nên gọi là nhân bản. Ừ, cho nên nó gọi là đạo đức nhân bản là như vậy. Cho nên cái gì mà tư duy suy nghĩ của mình, trong đầu của mình, cái sự tư duy suy nghĩ của mình có đức hay là không đức ở trong đó, thì nó ác là không đức mà nó thiện là có đức, và nó làm cho mình đừng có tham đắm, đừng có dính mắc cái thân của nó nữa, nó làm cho mình đừng có là chấp đắm về cái tâm sắc dục của mình nữa, thì đó là cái đức, không đức thanh tịnh. Cho nên cái quán mà cái thân bất tịnh đó, nó thuộc về cái đức thanh tịnh đó con, chứ đâu phải là gì. Hai con hiểu như nó thuộc về đức, bởi vì Phật pháp là đức hạnh không à. Rồi con có hỏi không? Có gì con có hỏi đi con.
Không.
À con. Con cứ ngồi đó hỏi đi mà con, đừng có lên mất công. Ngồi trên ghế hỏi đi con. Mấy con cũng là vua mà thầy cũng là vua. Mấy con vua con, thầy vua lớn. Có gì không?
Mà thầy nãy con đang ngồi tu không không được, con nghỉ bữa nay là có giờ hỏi con mới lên, hay về bữa nay thầy học nữa.
Bữa nay đâu có ngày học con, ngày hỏi chứ con. Bữa nay là thứ mấy với con?
Bữa nay là thứ sáu.
À, thứ sáu mà con, ngày hỏi chứ đâu con. Ngày học anh là cái ngày thứ
à.
Là thứ hai.
Mà không thấy đâu, con tưởng con bỏ buổi học.
Bỏ buổi học không phải đâu.
Dạ, hồi nãy con ngồi thì con về nhờ thầy dạy con kêu tập cảm giác hầu xanh á. Thì con tập mà sao con coi trong sách á. Thì 18 đề mục á thì thầy ghi là nương hơi thở để biết cái thân. Mà thầy dạy con á là không có theo cái hơi thở, chỉ biết cái thân thôi. Ra con ngồi con cứ lẫn lộn với hai cái đó hoài con.
Bởi vì coi như mình cảm nhận cái thân tựa vào cái hơi thở, chứ không phải tập trung trong hơi, ý thầy cũng nói vậy, đừng có tập trung trong hơi thở mà tựa vào cái hơi thở để cảm nhận cái toàn thân. Cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi
dạ, thì con tập như vậy, nhưng mà trong sách đó thì ghi là cứ mỗi một hơi thở vô thở ra là biết rung động toàn thân.
Thì nó vậy chứ sao.
Cái con theo cái hơi thở ra với vô á thì nó khó chịu cho con, nhưng mà con không có theo cái hơi thở mà con biết cái thân á thì nó đỡ hơn.
À thì đó là cái qua cái đặc tướng, cái kinh nghiệm của con mà. Còn cái thầy giải thích nghĩa là nương vào hơi thở để biết sự rung động của toàn thân.
Dạ.
Mà nếu mà con cứ tập trung trong hơi thở để biết thì con bị ức chế con, thì cho nên con thấy khó chịu.
Dạ.
Vì vậy thì đúng chứ có gì đâu mà sợ. Cái gì mà con tu thấy cảm nhận toàn thân con, nhưng mà con không phải là tập trung trong hơi thở nhưng mà lại không mất hơi thở. Con nên nhớ là hoàn toàn con cứ biết cái thân con không, mà không có hơi thở thì nó sai. Có gì cái hơi thở là cái chất vô, mà không phải là ở trên hơi, mà không phải là tập trung trong hơi thở, tựa vào hơi thở để biết cái thân. Ví dụ như bây giờ hít vô thì con nhờ cái sự hít vô nó mới có sự rung động của cái thân của con. Có nhiều khi mà con dùng cái tưởng con là con thấy cái hơi thở nó chạy từ trên đầu con nó xuống dưới vô, con thở ra thấy từ trên nó rút ra, nó thở hơi ra, thì có đó là bị tưởng thôi. Nhưng mà sự thật ra mình hít vô thì nó có sự rung, cái hơi thở vô trong phổi thì có cảm nhận cái rung động cái thân.
Dạ. Dạ con không có tưởng hơi thở theo cái thân con. Con chỉ tưởng tới cái mũi mà thầy dạy chung thôi.
Dạ.
Đó con mới nhưng mà thì con theo hơi thở thì nó mệt như vậy á. Còn nếu không có thì nó nhẹ hơn chút.
Nếu nhẹ nhưng mà con đâu có mất hơi thở đâu.
Có khi mất, có khi không mất.
Dạ, có khi mất đó là con mất cái chỗ đứng con rồi đó.
Dạ.
Con sẽ lọt lên không à.
Dạ.
Nó thấy nếu mà mất hơi thở một chút rồi là bắt đầu đó chỉ còn biết rung động, cái mất cái rung động nữa cái nó lọt không mất rồi.
Dạ rồi còn cái tác ý á bạch thầy, con phải tác ý là theo hơi thở con tác ý luôn, là con ngưng lại con tác ý hay là
nó... À con ngưng lại con tác ý rồi rồi con mới hít thở lên con lắng.
Cái câu nó dài quá là con...
À, bởi vì con tác ý trường trên cái hơi thở con thì con tác ý dài quá. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con tác ý rồi, rồi bắt đầu. Bây giờ hít vô để mình nhận hết cái cảm nhận của cái thân của mình. Rồi mình thở ra cảm nhận chứ không tác ý nữa. Rồi năm ba hơi thở vậy đó, rồi mình tác ý một lần. Mà nếu mình tác ý mình thấy nó cảm nhận được thì mình không tác ý nữa. Mình cứ hít vô thở ra mình cảm nhận nó thôi.
Dạ, rồi bữa hôm con bạch với thầy là khi con thở gì nó chỉ nóng toàn thân á. Thầy nói từ từ đó thì bữa nay nó hết mà nó còn nóng có cái khoảng sau lưng khỏi con thì
nó sẽ lành nó hết không có sao đâu. Nhưng mà con nó nhớ là con đừng có tập trung trong hơi thở, tập trung trong hơi thở này mình biết hơi thở mà quên biết cái thân của mình là tập trung hơn. Bây giờ đầu tiên nó có hai cái phần chia ra của cái tâm con, một cái phần biết hơi thở, một cái phần biết cái sự trong thân con, toàn thân con hiểu cho nó khi con là phân, nó phân hai, là phân hai cái ý thức của con nó biết hai phần, một phần nó hơi thở, một phần cái thân con, mà cái phần cái thân con là tâm quay vô đó. Còn cái phần biết hơi thở là
hai phần như vậy là mới đúng mà
mới đúng đó mà.
Về con tập
lên,
con có gì
không?
Con mát thầy tiếp.
Rồi.
Những cái thở thì nó có thở này, nó thở này. Là cái phòng pháp cái thích hoặc là những cái niệm năng tăng thích này chứ nó không có cái niệm mà ái thích tử như thế này, ngay cả khi mà niệm để con về gấp là mẹ con đỡ nặng và con cũng tệ con lẽ mình cũng không có làm được gì thì mà hướng vào đó làm gì, nếu mà về mà mẹ con bớt thì con về hoặc là về mà mình không nhất được thì còn trong lúc đó thì con thấy nhà mình con thừa sức để làm được đó mình hướng về thì mà sau mấy ngày nay con thì con tôi tới định tâm thì con cũng cái tâm con chưa có an trú được nhưng mà con cũng biết là cái tâm nó đứng được đó và nhìn thấy là thân họ không khác thì cái thân cái thọ thì con chỉ biết sao con không quan tâm nhưng mà cái tâm của con ví dụ như cái tâm của con thì con thường hay để ý khi con có thấy thì con cũng có thấy về cái tâm nhiều hơn và không cho nó không giật hơn thì bất cứ nhiều niệm thiện gì khác cái niệm thiện nó thật là thiện nhưng mà mình không giải quyết được mình cái việc đó mình cũng việc đó luôn. À, mấy hôm nay thì lại cái thử nó cứ nổi là mình cứ nghĩ sao nhà mình không có phước có đức chỉ có tiền có không biết không được cứ nó cứ nên nhớ cho mấy cái đó trong hôm nay và con biết nó cũng là ác khác rồi dù là cái niệm thiện nhưng mà nó là ác bởi vì nó là chướng ngại khác à. Do đó mà khi trong cái lúc bây giờ nó hồng dành không có mấy hôm nay nó cứ cầm cái đó không thì con ta thấy được nó mà nó cứ lấp ló vậy.
Vì trên tứ niệm xứ là cái mục đích đó, mình quét tất cả những cái niệm về cái tâm. Và cái trên tứ niệm xứ thì cái mục đích mình quét các cảm thọ, con hiểu. Và trên tứ niệm xứ thì ngăn ngừa tất cả các ác pháp bên ngoài tác động, con hiểu. Cho nên vì vậy mà nó được thanh thản một phút, hai phút cũng tốt. Mà nó không được thì nó có niệm này, nó có trạng thái kia, nó có những cái ác pháp tác động. Thì lúc bây giờ đó mình cứ lo mình đủ thôi. Thì cái mục đích của các con là bây giờ đang đủ dặn thôi. Đuổi chừng nào mà nó sạch hết thì mình mới là thanh bình, còn nó còn thì mình cứ đuổi đến hoài, đến hoài, đến năm này qua năm khác đến hoài, đừng có khi mà ôn pháp tứ niệm xứ là ở trên cái mặt trận đó thì mình đến hoài, còn thì còn đáng mà hết thì thôi. Cho nên vì vậy mà khi mà mấy con nhường nhuyễn được rồi á thì thầy mới yên tâm mà có thể mà ngồi viết sách. Tại sao? Tại vì mấy con biết đánh giặc rồi, mà bây giờ mấy con biết là hơi thở một chút có giặc cái mấy con lo, còn không giặc thì thôi. Còn việc có nhạc thì mình cứ đánh, đem dụng sử dụng những cái pháp mà thầy đã dạy các con, cách thức mà để đánh giặc thì nó còn cứ dẹp nó. dẹp thì lũ này chưa hết thì lũ khác nó tới, dẹp nữa dẹp hoài, đến hoài đến chừng nào mà mình thành công thôi. Đó, tức là sung mãn tứ niệm xứ, cho nên mấy con yên tâm không có gì hết. Tất cả những cái điều kiện mà con suy nghĩ bây giờ, ví dụ như nghe tin mẹ con bệnh đau rồi gần sắp chết đi, thì con tư duy suy nghĩ đó là cũng cách tác chiến của con đó. Suy nghĩ tức là tác chiến. Bây giờ anh chị em ở nhà mình đủ sức cho chuyện đó, mình về giờ dù bây giờ mẹ có chết thì chắc mẹ cũng phải chết thôi, chứ làm sao mình về mẹ mình mạnh được sao. Cho nên mình ở đây mình ráng mình nỗ lực mình tu, nếu quả chăng mà mẹ mình có chết thì mình ước nguyện mẹ mình được tái sanh để làm người, để gặp được chánh pháp của Phật, được tu như mình. Còn bây giờ bà có tu gì được đâu, cho nên mình ước nguyện mình tu tập như thế này, và mình ước nguyện mẹ mình mới sẽ được như thế này. Và mình phải nỗ lực mình tu thanh tịnh hơn, cố gắng dẹp những cái ác pháp, những cái vọng tưởng, những cái ác pháp tấn công mình để giữ gìn cho thân tâm mình thanh tịnh. Thì do đó thì con càng lại tư duy suy nghĩ thì con sẽ dẹp cái tâm ái kiến sử đó, nó không làm con sống xa, nó không còn làm cho con đau khổ nữa, thì đó là con dẹp. Đó là cái thức tu mình. Cho nên cứ có cái chuyện gì thì các con cứ sử dụng pháp mà các con nghĩ đi nó đi, thì đó là các con tu. Dù là cái giờ mấy con nghĩ mà nó có những cái niệm nó làm cho các con quá lo quá suy tư, thì các con cũng không nên để cái tâm mình trong lúc đó, lúc nghĩ mà nó suy tư. Từ ra lúc nghĩ của mình mà nó không có những cái ác pháp nào nó làm cho mình phải bận tâm, thì mình cứ thả ra mình sống bình thường. Còn khi mà nó có những ác pháp mình thả ra, nó làm cho mình quá đau khổ tâm mình nó không bất đặt được, thì lúc bây giờ đều sử dụng định vô lậu, tư duy suy nghĩ để quét nó ra hết, như mình tu tứ niệm xứ vậy.
Con thấy những người mình thân thiết của con nó có nói về đạo đức, rất là đạo đức hiền hơn con á, sự sống chân thật. Mà tại khi con cứ nghĩ vậy là con cứ nghĩ như lẩn quẩn ở chỗ nó này được biết, tại sao những người như là không tu, không biết tu họ sẽ đi nhanh hơn mình, mà tại sao không tu thì mình không có phát hiện giúp họ. Và con cũng biết rằng là nếu mình chưa có đạo thì mình không có làm được cái gì hết, con cũng biết vậy. Mà nó cứ bò tới vậy không là mình biết bên đây, thôi kia nó không có, thôi thầy. Thôi tự nhiên là đáng lý là những cái đó nó hết sạch, cái màn này nó bò ra.
Đó là nó sống dậy với một cái tình mà đời thì người ta gọi là tình người, nhưng mà cái đó là cái thiện pháp biết thương người, nhưng cái thương này nó chưa đúng lúc. Mình phải tư duy suy nghĩ để mình dẹp nó, và khi con tư duy suy nghĩ con dẹp nó thì con phải thấu suốt nó, thấu suốt những cái thiện, mặc dù đó là thiện, nhưng mà cái thiện này không phải là thiện vô lậu. Cái thiện vô lậu chỉ có tâm thanh tạng an lạc mới là thiện vô lậu, còn tất cả cái thiện này đều là vô lậu mà thôi. Do đó con tư duy suy nghĩ đúng thì những cái niệm này nó sẽ không đến với gầy con nữa, tức là con đã diệt ba cái niệm thiện, nhưng mà thiện hữu lậu đúng không? Cho nên nó mình thương tội nghiệp với người đó, họ rất là sống hiền từ, nhưng cái hiền từ của họ là cái hiền từ ở trong cái hữu lậu chứ không phải là cái vô lậu. Còn bây giờ chính con đang tu trong cái thiện vô lậu mà. Vậy thì mình phải thực hiện cho được cái thiện vô lậu thì tất cả cái thiện hữu lậu này đều bị dẹp ra hết, bị dẹp ra thì nó mới giải thoát. Đó, thì do đó nó mình phân biệt được như vậy, mình tư duy được như vậy thì lúc bây giờ tâm con mới phá đi những cái thiện. Chứ nếu không mình đây là pháp thiện mà, chứ đâu phải pháp ác. Nhưng mà thiện này cũng còn khổ đau, chứ đâu phải là thiện này hết khổ đau. Cho nên con tư duy như vậy rồi thì con sẽ quét nó ra, nó mới bình an cho con. Từ cái pháp ác nó làm cho chúng ta động tâm phiền não, đau khổ, giận hờn, thương ghét, lo lắng, sầu khổ. Thì đến cái thiện này nó không có gây cho con đau khổ gì hết, nhưng nó vẫn làm động tâm chứ, nó ngủ lậu mà, cho nên vẫn đuổi ra hết. Cho nên mặc dù là tụi bay là trời, nhưng mà trời ở đây cũng không được nữa, ở đây chỉ có Phật chứ không có trời, không hiểu không? Trời là thiện, thập thiện đó, còn ác ma thì nó là toàn là ác, nó làm cho mình phiền não, sầu khổ, còn thiện là những gì cũng đuổi ra. Cho nên trong kinh Phật dạy đó, khi mà ác ma đến thì biết liền, nó cám dỗ mình trong cái dục, trong cái ác, làm cho mình ham muốn, làm cho mình đau khổ, thì đây là ác ma đi, Đức Phật đuổi như vậy mà. Còn cái thiện á thì Đức Phật cũng đuổi, ta biết rồi đây là đúng rồi, thì ngay đó ta đã hiểu được cái thiện này đúng rồi, thì ngay đó người trời cũng biết đi, con hiểu chưa? Đó là tất cả những cái tâm niệm thiện, tâm niệm ác của chúng ta mà Đức Phật gọi là ác ma và là trời đó. Thì mấy con cũng hiểu được như vậy thì khi tu tứ niệm xứ công việc đó, đây là ác ma đi, đây là trời đúng rồi, mấy ông cũng đi, ở chỗ này là cái chỗ nó thiện vô lậu chứ không phải là thiện hữu lậu với cõi trời nữa. Đó, thì cuối cùng thì hai cái người này đi hết thì còn có Phật mà thôi. là giải thoát.
Nhưng mà thầy là có những cái thầy cũng hiểu là thứ gì cho nó là thiện pháp, nhưng mà trong lúc mình đang tu thế lại cái nó thiện thì mình cũng không làm được, thì nó cũng là ác pháp, vì nó là thiếu thể pháp, làm cho tâm mình lúc đó tu không có thanh thản được. Thì con cũng thấy được điều đó, mà hồi trước giờ thì những cái đó nó không có đến với con, nó rất là nhẹ thưa thầy.
Giờ nó đến đâu có gì đâu, dạ. Thì nó còn bao nhiêu nó lôi ra cho hết, chứ để nó nằm ở trong đó làm chi,
dạ.
Con còn chất chứa ba cái kho thiện nó làm gì,
dạ.
Cho nó lôi cho sạch kho đó hết. Như vậy nó mới tấm, mới là thanh tịnh, mới hoàn toàn, mới là tứ niệm xứ, con mới sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên ở trong cái kho tàng của con mà chất chứa hồi đó nó có những cái thiện mà con thấy nó thiện đó, thì bắt đầu giờ nó cũng chất chứa bao nhiêu cái ác thì cũng lôi ra rồi đó. Nhưng mà nó chưa hết đâu, nó còn tuôn ra nữa. Cho nên vì vậy mà cứ nó đổ ra thì cứ lôi ra, quét ra đi thì nó sẽ nó hết sạch. Chứ bây giờ con nói sao hồi nào tới giờ nó có, bây giờ có à, nó lẽ ra ít ra trong đầu con nó cũng có những cái thiện đó rồi, nó nằm đó rồi, bây giờ nó ra là tốt chứ sao. Cho nên tu tứ niệm xứ là càng có niệm nhiều giờ nào tốt rồi, tốt đặng cho mình quét ra cho sạch.
Mình không cần quan trọng những cái vấn đề của mình, cái tâm mình vẫn quan trọng quá về vấn đề an trú nha thưa thầy. Ví dụ như con có những khi suy nghĩ là sao, thì cái tâm con á, cái tỉnh giác á, mà nó nhìn thấy thân thọ tâm pháp nó nhìn rõ, nhưng mà nó vẫn không an trú, là con cứ phân vân mình tạm tu mình không an trú được, không an trú thì cái đó nó
không cần.
Dạ,
không cần an trú là cũng là một cái là, cho nên Đức Phật nói á, Đức Phật nói thọ là thọ khổ, thọ tức là có khổ, không có sử dụng nó đâu. Cho nên ở đây con sử dụng rất là bình thường, bất đồng không, không có cầu những cái điều này đâu, không có ham những cái điều này. Cho nên vì vậy đó mình đừng có sợ mà không có an trú, mà mình chỉ biết từng niệm của mình, tỉnh thức từng niệm để mà xả thôi, thì cái đó là cái đúng của đạo Phật.
Ví dụ như hồi trước kia mình thấy mình mang một cái áo hoặc cái nước gì thấy đẹp, khi mà mình ví dụ như cái niệm mình thích thì mình cũng thấy, nhưng mình thích đó mình thích mình duyên theo, hoặc là mình không thích thì mình lại có phải cái niệm thờ tôi còn mang cái kia, là bây giờ thì khi tôi bây giờ con biết được, tức là mình không có dính mắc bất cứ người ta làm gì, mình không có dính mắc tới nữa thế đó. Rồi là con cứ nghĩ cứ mấy cái gì nó không còn cái gì, cái nào là ăn tú thì dạ, vậy con yên tâm. Con nói sao ai thu của ăn tú, mình cũng tu cũng có ăn tú gì hết. Dạ.
À, không có cần biết đâu con. Nhưng mà con xả ra, con nghĩ ra, con cũng nhìn thấy cái tâm mình bắt đầu trước cái áo khoác và cái gì đó cũng làm cho mình không dao động tâm, không có lo lắng. Thấy cái đó người ta mặc cái áo đẹp, mình cũng không bị cám dỗ cái áo đẹp, thì đó là bất động tâm. Còn nếu mà thấy là cái áo này đẹp, phải chi mình có được cái áo này, nên rất là mình động tâm. Hoặc là bữa nay cái ông đem đồ ăn cúng dường này, bữa nay ông làm ngon chứ, ở thì mình động tâm, mà đó là không bất động tâm. Còn ngon dở chứ, bữa nào cũng vậy, mình cũng thấy ăn được sống thôi, do đó mình tập dần nó quen đi. Thì do đó mình nhìn trên cái món ăn mà cúng dường bữa nay mình thấy như ngày hôm qua, không có gì khác lạ, không có gì hết. Thì như vậy là bất động tâm. Nó thì nói những cái chuyện nho nhỏ thôi, nhưng mà không khéo mình không lưu ý thì mình sẽ bất động tâm. Còn bữa nay sư cốt cho ăn tham nhiều quá, ví dụ vậy nó cũng bị động tâm mất đi. Nhiều cái kệ có ăn thôi, còn có ăn thôi, chứ còn cũng đòi hỏi cho nhiều cũng ăn vậy, mà cho ít cũng ăn vậy thôi. Sao bữa nay nó của út của cho bánh của trái quá trời, có thêm chè cháo nữa hay trời cũng ăn cho hết, thì đó là bị động tham hết. Bây giờ cho nhiều thì mình ăn được, ăn không được thôi, mình cứ lượng theo cái sức của mình ăn đó mình nhận, chứ không có gì hết, nó vậy thôi. Thì thầy nói tất cả những cái chuyện nhỏ nhỏ đó chớ mà nó là ác pháp đó, chứ nó không phải thiện pháp đâu.
Thầy nó cái tâm mình nó xấu những cái nó tệ hại như thầy. Thí dụ như là bây giờ hút một chỗ dưa đi, mỗi lần một cái, thì mình đến trước đó mình nhìn mình muốn cái trái mà tươi hơn, nó tốt hơn, nó lớn hơn, mình lấy đó, thầy.
Thì mới trả đó, đó là mình cũng biết cái tâm tham mình.
Dạ.
Lựa cái trái này lát để ăn nó mềm, còn cái trái này nó sượng nó ăn nó cứng. Mà bây giờ má con có lợi tới lấy cái rổ như vậy mà cái tâm nó bị như vậy đó, nhắm mắt là lấy. Coi như lúc không.
Không, lúc đó mình chiến đấu với nó, nhưng mà thật vậy thì nó không có khởi, không có không.
Đúng rồi, phải tác ý đó thôi. Nói chung là mình tu là phải ý thức, chứ không phải vì chút thanh.
Dạ.
Nhưng mà thầy muốn nói đùa vậy đó. Làm chủ. Con á.
Xin chắc thầy. Thầy bước thầy con chuyện hôm nay đó. Con về con tu thấy là dạ. Thì con ngồi ba thời, hai thời thì được tốt, còn một thời cuối cùng nữa thầy, hít hai cái giò con quá chừng bị con ngồi chút già này cho nên nó nhức quá, còn 10 phút mà con cố con vượt qua, con ôn pháp con vượt qua, con ăn tịnh tinh hành đó thầy, con thấy đúng 10 phút mà nó đau biến vậy thầy. Như vậy là con có phải ôn pháp đi hay là nó đau là phải bỏ?
À không, con để thầy già chứ. Khi mà con ngồi chút già thì hai cái thần kia nó dồn cho cái thần cuối cùng nó đánh con.
Dạ.
Được rồi mày đánh chết bỏ tao ngồi sừng sững. À do đó con cứ các ý an tịnh thanh nhàn, con muốn tu muốn chưa an tịnh. Lúc bây giờ con sử dụng cái phương pháp đó thì con đối với cái cảm thọ của con cho đến hết giờ thôi. Để cỡ còn 10 phút nữa cũng tiến tới chứ còn không thua. Không có gãi giò con đâu sợ. Bước ra đi. Rồi con sẽ thấy nó sẽ hết.
Thưa vị, giờ rồi á thì cái con cũng đi cho tới cái phút cuối cùng là hết già luôn, đau mặt lại đau, con ôm pháp đi. Nhưng con nhớ có một lúc thầy dạy con là khi nào đau thì bỏ.
À, cái khác con, bây giờ nó khác là bây giờ thấy cái giai đoạn này là giai đoạn chiến đấu. Bây giờ là chiến đấu với giặc, mở mặt trận rồi. Còn hôm đó là mình còn đến du kích. Cho nên khi mà đụng nó cái nó thấy nó đánh mạnh cái mình rút mình chạy, còn bây giờ không chạy nữa đâu. Hiện đại là bây giờ là cứ mặt trận mình hiện đại mình đánh mình quét nó đó. Cho nên bây giờ mấy con tập khi mà giật nó đánh mạnh là quét chứ còn không có chạy nữa, nứt dưới lỗ chuông hai mà đánh á chứ còn không có chịu mà rút chạy. Còn hồi đó thì coi như nó hơi tê tê là thấy đứng dậy đi rồi không có để. Nó là cái giai đoạn đầu mấy con tập để tập luyện thôi. Cái giai đoạn này là tới cái giai đoạn mà tập còn có 5 tháng nữa, mà nếu mà con đầu hàng thì chuyện nào không sao. Cho nên bây giờ là cố gắng thực hiện tứ niệm xứ, có chướng ngại đến trong giờ tu là quét, nhất định chết bỏ chứ quét. Một là chết, hai là chứng đạo. Mà con thấy thầy thường thường thầy ngồi thì sừng sững lúc mệt thì sắp chữa chứng đạo. Bất kỳ các áp pháp nào đến không có qua việc quét thì chạy hết. Con nhớ Đức Phật Ma Dương đến thôi đủ thứ, Đức Phật ngồi sừng sững không có sợ ai nữa. Thì lúc bây giờ mấy con phải tập tác chiến như vậy đó thì đừng có sợ.
Thầy còn cái điều đó là con đi kinh hành đó thầy, con nên giữ là quân chánh niệm đó thầy, hay là dẫn về đi mình dẫn đi cái như thầy dạy là luôn luôn phải chú ý vào bước đi và an trú luôn.
Đúng rồi con, dạ. Con phải đi chánh niệm thực thức ăn giờ đó chứ không phải là đi thư giãn. Còn đi tu mà trong cái quay nghi tế hạnh mà đi để mà tu tứ niệm xứ đó thì chưa. Hôm đó thì dạy mấy con chung chung, còn hôm nay thì bây giờ thì dạy mấy con ngồi. Không, mấy con lấy cái khí già mấy con ngồi thì tốt đó. Rồi mấy con chiến đấu với cái cảm thọ của mấy con để cho nó lòi cái mặt nó ra hết, tất cả những cái mặt cũ này lòi ra hết để mình quét bằng cái phương pháp của mình tứ niệm trên tứ niệm xứ. À, rồi còn cái đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì con đi vậy được không? Tại con quỳ tại bảo ngồi ghế thì tôi hỏi đi. Như thầy mới nói mấy con là vua con mà thầy vua cha cho nên thầy ngồi ở trên cao và mấy con ngồi ghế ai biểu mấy con có ngồi đi mà thưa đi. Chứ mấy con làm quân thần không cứ quỳ không à. Thôi ngồi xuống đi để mỏi đầu gối nữa.
Hiện tại trong con đang bị một cái khiếu nại mà khả năng quá lưu lậu của con không có thể lưu được thầy.
Sao vậy? Con nên nhớ rằng cố gắng theo thầy thí nghĩ cố gắng giữ được trọn vẹn, đừng nói chuyện ai hết, coi như mình sống một mình. Thì cái sức của con thì dài hơn, con quét ba cái thứ này ra hết.
Không được thầy ơi, quét rồi nó trở lại.
Thì nó trở lại, cho nó trở lại nhiều lần chứ đâu phải một lần con, đừng có sợ.
Hồi hôm qua cái con nhận được điện thoại của người bạn á. Người bạn báo cho con hay là gia đình của con về nhà đi nơi khác rồi.
À không có sao đâu, về nhà đi nơi khác thì nó tốt chứ có sao đâu, chỗ đó không đi ở chỗ khác không gì đâu, con đừng buồn.
Mẹ của con không chịu báo cho con hay, mẹ con về 2 tháng không cho con hay gì hết.
Thôi đừng có khóc con, đừng có khóc. Có gì hết thì có sợ.
Rồi bạn con cho con số điện thoại để mà gọi về cho mẹ. Khi con gọi về thì mẹ nói
Bạn học của con trong lớp có đến nhà con nữa. Bạn ấy đến ở 2 ngày. Bạn gọi mẹ con với ba con là ba mẹ rồi. Mặc đồ của con, bạn với mẹ con khóc nhớ con. Con tự nhiên con đặt tâm con vào tâm của mẹ con. Con thấy có lỗi với mẹ con quá à.
Mẹ thôi bây giờ thì như vậy thì con theo thầy thấy con bây giờ nữa thì nó bị cái kiết sử mà con không có quán tư duy cho được thì xả nó thôi, thì con hãy tự về để con khéo nó lỗi đạo lòng con sao không à, thấy mình tu không được rồi thôi chứ bây giờ ép buộc sao được. Chừng nào mà mình thấy rằng cái cuộc đời này là cái cuộc đời của cái các duyên đều là do nhân quả kết hợp, mẹ con cũng là duyên nhân quả, con cũng là một cái nhân quả của trong cái chùm nhân quả mà thôi. Nếu mình thấy đây là nhân quả, có gì là của mình, có gì là mẹ, có gì là con, nó kết hợp để giai trả mà thôi. Mẹ thương con cũng để mà giai trả, mà con thương mẹ cũng là để trả giai, có cái điều kiện đó mà thôi. Mà nỗ lực để thực hiện được giải thoát hoàn toàn thì đó là tốt, mà nếu mà thực hiện không vượt qua cái ái kiến sử thì phải về thực hiện cái đạo đức làm người cho nó xong cái bổn phận của nhân quả. À, trong một kiếp này trả giai trả cho nó xong. À, còn nếu không á, thì mình phải vượt lên nhân quả để cho mình ra khỏi nhân quả thì mình mới cứu độ được cái chùm nhân quả của mình. Từ cái chỗ mà mẹ con ngồi khóc nhớ con sao? Thì bắt đầu nó sẽ con tu được rồi thì con sẽ chuyển cái chùm nhân quả thì mẹ con không còn nhớ con nữa mà thấy đây là cái nhân quả của con. Cho nên thầy cho mấy con học nhân quả để làm gì? Để biết, để dùng nó để mà hàng phục những cái tâm phiền não, cái tâm thương yêu, cái ái kiết sử của mình thì có gì. À, thế mà mấy con đã học rồi mà không biết áp dụng thì thiệt là uổng cái bài pháp quá. Mình nỗ lực, thầy biết cái tình cảm của mấy con ước ác quá độ, gặp kiết sử nó trói mình nó gịch. Thầy thấy người nào cũng là nước mắt nhiều quá, cho nên Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Ở trước là mấy con chảy riết đi, chắc ngập thầy ngọt thở. Ngọt thở như nước miếng ổn nước. Nước mắt của mấy con.
Tại hồi nhỏ tới lớn con chưa có phóng tha cha mẹ.
Rồi bây giờ sống tha cha mẹ con khổ tâm quá.
Rồi thầy đưa con vô độc cư thành ra nó trỗi dậy mạnh quá con chịu không nổi.
Thế thì sao được, không phải giờ con vô đây là phải phép mình trong cái sự độc cư để mà tiến tới. Muốn là Phật mà đâu có sống chung với ai được, hoặc còn bỏ vợ bỏ con đi, mà bỏ cha bỏ mẹ đi hết. 6 năm ở trong rừng già, con mới đến đây chưa được 6 năm rồi lo khóc ông sùm sao được. Muốn là Phật chứ phải muốn làm chúng sanh sao. Con thấy Phật khi mà bỏ đi rồi đâu có trở về nó, tôi nhớ quá trời quá đó. Trời ơi con tôi mới đẻ có chúng mà tôi bỏ đi và tôi lỗ đạo sao. Nếu mà Đức Phật vậy thì chắc chắn là ổn, thì chắc chắn không bao giờ. Con thấy con muốn làm Phật hay là muốn làm chúng sanh. Nếu mình phải suy nghĩ, trời ơi Phật bỏ con mà còn nhỏ mới đẻ ra mà đã bỏ đi. Rồi vợ rồi con như thế nào, bây giờ ở bà ở nhà mà bà sẵn hậu cái là chết. Đúng không? Tức là nghĩ ngợi đó. Thì do đó con thấy Đức Phật có nghĩ điều đó. Rồi thậm chí như cha mẹ cũng đâu bằng lòng. Trong khi yêu cha thì già thì buồn khổ lắm. Con hiểu chưa? Cho nên do đó thì khi đi mà còn có một đứa con để nó thay thế lãnh đạo cái ngai vàng, bây giờ nó đi như vậy thì cái ngai vàng này để cho ai đây? Nỗi khổ của ông cha đi luôn. Thế mà Đức Phật cắt đứt 6 năm khổ hạnh coi như mình gần chết. Còn con có chút xíu mà bi lị quá vậy, không mạnh mẽ. Bởi vì con cháu Trương Dương Triệu Ẩu mà sao thầy thấy con cháu của ai chứ đâu phải là của Trương Dương Triệu Ẩu. Không phải mấy con. Rồi con cháu của ai chứ đâu mà Trương Dương Triệu Ẩu yếu quá vậy, mạnh mẽ lên.
Mẹ của con có nói cũng như cuộc sống này ổn định rồi. Với em của con cũng có hiếu với những người bạn của con cũng tái lui đó. Thành ra mẹ nói là con cứ an tâm tu đi. Hè mẹ con với bạn con đến thăm con. Rồi mẹ nói như lâu lâu mẹ nhớ con, mẹ nói lại gọi điện cho con. Rồi con
thì được chứ không có sao đó.
Con đồng ý. Và khi con nhận điện thoại đó thì tâm con nó có một cái sự đấu tranh kỳ lạ quá à. Con thì nửa muốn về nửa muốn ở, nửa muốn sống bên thầy mà nửa muốn nhận bên mẹ nữa. Thì cái cuối cùng thì con không có muốn về, con muốn đi học. Nhưng mà khi mà con muốn đi học thì tâm con nó lại thở nghĩ là một điều là nó trách con bắt hiến vô đạo đức gì tùm lum hết. Thành ra con muốn biết là thật ra một người họ đi tu gì họ có bắt hiếu hay không á thầy.
Thì con hỏi ông Phật, ông bắt hiếu không? Biết liền. Đó hay không? Nhưng mà sau đó thì ổng đã làm vinh hạnh cho cả cái dòng họ, cả cha mẹ. Bây giờ mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ đến Đức Phật, chúng ta thấy rằng ông Phật ông đã làm vinh hạnh cho cái dòng họ ổng quá lớn. Làm vua không bằng cái chuyện mà làm Phật đâu. Thì con thấy phải không? So sánh với ông Phật thì con hỏi thì con thấy con làm như thế nào, làm như Phật hay là hoặc làm như chúng sanh. Bây giờ con trở về thì cũng được. Nhưng cái đó là cái nhỏ, cái hiếu nhỏ. Còn các ở đây tu, cái hiếu lớn lắm, lớn vô cùng. Con trở về thì con ở gần bên mẹ con thì mẹ con không có khổ rồi. Có con ở bên rồi. Nhưng mà mẹ con có đau thế được không? Mẹ con có chết thế được không? Mẹ con tiếp tục tái sanh luân hồi, con có tiếp tục tái sanh luân hồi dùm được không? Chắc chắn điều này không làm ai cho ai được. Như vậy là con về có lợi ích gì cho bà hay là về cho bà được khóc chơi? Phải không? Phải chọn lấy một con đường. Đạo là đạo mà đời là đời. Cho nên vì vậy á, mà muốn mình không có xa mẹ mà cũng không xa thầy, thì thôi thỉnh bà lên đây ở luôn tu thì càng tốt. Biết có sao đâu, thầy cho cả hai mẹ con tu hết. Sợ mẹ con á, trời ơi tao vậy ta. Rồi đủ không được thì thôi bây giờ
ăn chay một ngày cũng được, cái nước tu.
Nó thì như vậy là rõ ràng là đủ không được rồi. Mà đủ không được rồi thì phần con phải lo cứu. Cũng như ông Hòa cũng biết là rủ vợ không đi tu đâu, mà rủ ông già cũng không chịu bỏ ngay vàng đâu. Thôi chỉ còn nước trốn đi thôi. Mà ông Hòa trốn đi, con hiểu không? Bây giờ mình biết đạo đức là trước khi con đi con cũng an ủi bà. Dù bây giờ bà cũng yên tâm, bà biết con đang tu. Và bà cũng dù không hiểu sâu lắm, nhưng mà con mình tu đúng pháp, không đến đậu nặng, bà cũng an tâm. Có gì mà con phải lo? À, tại vì tâm thường tình của con không giống Tương Dương Tiểu Bảo, cho nên nó lo bị bà, nó lo cái chuyện nhỏ mọn phải ở gần bên mẹ, để tối ngày để núp dưới cánh mẹ nó mới yên tâm, chứ còn như thế này thì không yên. Cho nên như vậy là quá là con gà con, quá là gà con, sợ nhiều nó bắt.
Không phải, không phải, con tại con muốn biết là tại vì con đang theo thầy học đạo đức nhân bản, mà khi con làm việc đó con muốn biết thực ra mình có làm điều đó nó có trái với đạo đức hay không, để mà mình thực hiện cho nó đúng thôi. Còn trở về sống bên mẹ luôn thì con không có ý định đó, tại vì con đã sống 3 năm ở trường đại học rồi, con xa gia đình cũng đã 3 năm rồi, lâu lâu con cũng có về thăm mẹ mà chẳng hiểu sao về thăm mẹ con ở tối đa 1 tháng 2 tháng là tâm con muốn đi à. Thành ra con biết là con về sống bên mẹ không được, ở bên mẹ là tự nhiên muốn đi mà muốn thích ở chùa hơn ở nhà. Con nghĩ đó là nghiệp duyên của con, cho nên dù cho con có trở về cho nữa con cũng trở lại, cho nên con không có về. Nhưng mà
kỳ này con mà trở về trở lại thầy không cho.
Hả?
Nhất định là không cho. Tại sao? Thôi trở về đời đời luôn đi, còn trở về đạo đạo luôn đi, không phải đâu. Thì bởi vì cho như vậy con tu cũng mất công, con đời một nửa mà đạo nữa thì như vậy nó không tới đâu, nó uổng phí thôi. Đời là đời mà đạo là đạo. Bây giờ cái giai đoạn con biết cái lớp bát chánh đạo này là cái lớp mà thầy đào tạo cho người đạo thật đạo mà đời thật đạo. Cho nên cái người nào mà lúc bước thì ít hơn mà thầy để cho họ ở lại, thầy không nói ra đâu, nhưng mà thầy để cho họ ngồi lại cái lớp, họ còn hoài đó mà tu hoài một chỗ thôi, nó cũng mất công thôi chứ không gì. Còn cái người nào mà được thì nhanh họ lên. Cho nên coi vậy chứ con mắt có thầy đảo quan sát lắm đấy, người nào mà được á thì thầy để nâng đỡ họ đấy, họ tới tu tới cuối cùng để cho họ làm cái nằm cốt, cái thắp sáng cái ngọn đèn của Phật pháp. Thầy mong là tưởng tuổi trẻ mấy con nó không có ô nhiễm đời nhiều thì mấy con dễ tu lắm chứ, nhưng mà mấy con lại còn bi lị có chút xíu gia đình. Thầy nghĩ rằng cái gương của Đức Phật quá thánh thiết, mà trong khi Đức Phật chưa biết đạo đức cho nên đi như vậy giờ khổ con khổ lắm. và cha rất là khổ. Còn bây giờ các con đi, các con có đạo đức là các con có thông báo trước hết rồi, các con có tạo đủ điều kiện cho cha mẹ, những người thân của mình đều cảm thông được cái sự tu tập của mình, thì còn gì nữa mà mấy con lại không an tâm mà tu tập? Chứ phải chi mấy con trốn như Đức Phật vậy đó, thì mấy con bây giờ ngồi lại mới hối hận. Mấy con đã thông báo, đã cho gia đình mình biết hết, thì còn gì nữa mình hối hận với con? Mình đã làm rồi, còn họ bây giờ họ tự họ làm khổ họ chứ, họ tự họ làm khổ họ chứ. Chứ mình đã nói rồi mà, cái đó là cái quyền của họ, họ muốn khóc họ làm gì đó là tự họ hiểu. Còn bây giờ nó con bị cái giọt nước mắt của cái thất tình lục dục đó mà làm cho con cũng đổ nước mắt xuống, thì như vậy sai rồi, nhưng con không đúng. À, mấy con thấy học đạo đức mà mình đã làm tròn cái đạo đức của mình rồi, mình người đó họ không chấp nhận cái đạo đức, họ tự làm khổ họ, chứ đâu phải là mình không làm. À, mình đâu có trốn đâu, rõ ràng là đúng như tôi thông báo hết rồi đó. Và tôi cũng an ủi đàng hoàng đó, và tôi cũng cho biết cái chỗ tôi tu đàng hoàng đó. Chứ hồi ông Phật ông đi tu cũng trốn mà, đâu có dám cho vũ cha biết, thấy không? Cho nên trong cái vấn đề mà của chúng ta hôm nay, chúng ta sống có đạo đức, người không đạo đức là chịu lấy trách nhiệm khổ của họ, còn chúng ta sống đạo đức mà không làm khổ mình khổ mình. Cái hành động mà con đã báo trước đó là hành động không làm khổ những người thân, mà tại những người thân mình muốn khổ cứ đó mà khóc, cho mà khóc, khóc đi lấy thào mà đừng nước mắt, khỏi nói, đừng có sợ hãi. Bởi vì nhân quả của mấy người mà tôi bảo mấy người đừng khóc mà tại mấy người không nghe thì mấy người khóc ráng chịu, phải không? Chứ đâu lẽ mà mai mốt mà mấy người chết rồi tôi đi theo được sao? Mà hoặc là mai mốt xe đụng tôi chết rồi mấy người cứu tôi được sao? Chắc chắn không ai cứu ai, điều này là tôi thấy rồi, thấy không? À, do đó như vậy mà nỗ lực tôi đi con.
Con về con trở lại thì cho con học
hết rồi. À, con trở lại thì thôi, đi ra rồi thôi. Chứ trở lại mà tu học cái gì, đi ra đi vô mà tu cái gì được đâu. Con nhớ.
Nghĩ luôn à.
Nghĩ luôn.
Thầy ở học.
À, thầy ở học thì phải ráng, ráng giữ hành độc cư, họ mới biết mình độc cư không nổi. À, thì cứ nói chuyện là đặng cho vui chứ gì, đặng cho sống ở cho được, nhưng cái này là cái chết. Cho nên phải giữ gìn cho trọn vẹn, không được nói chuyện, để nỗ lực tiến tới.
Thầy mấy ngày nay con ráng giữ lắm đó thầy, con đâu có chạy ra chỗ khác đâu.
Đúng rồi, thầy biết rồi, chứ mấy bữa hỏi là hỏi là chút là chạy qua tệ hạnh liền tức sao.
Dạ, bà chị Thành đi rồi.
Dạ, đi. Rồi, mấy con hỏi thầy gì kế tiếp nữa không? Rồi.
Mất thầy, con nhãn pháp nó có con thấu khí về con cứ nghĩ là các bậc con chỉ có bấm vô kích thôi, bấm tẻ thôi, để mình chuẩn bị quân lương với lại vũ khí gì đó, để con là con lên con thi chuẩn bị
thầy. Được không? Bây giờ mình thấy cái sức mình yếu, mình không sử dụng, mình đánh nó, mình đánh tẻ thôi. À, chứ còn mình cương với nó thì không được. À, vì mình sức biết mình biết giặc mình, cái lực của nó đánh con hôn đồng, con đánh không có thắng được nó. Mà con cứ thức suốt đêm thì con bị nó giặc con chết, con hiểu? Còn những cái ác pháp khác thì đâu phải một ác pháp đâu. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái khả năng, cái sức của mình tu tập, nên mình đừng có vội vàng lắm đâu. Nhưng mà mình biết cách, biết áp dụng đúng cái yếu cái mạnh của mình thì cũng tốt chứ không sao đâu.
Con cứ thấy con sao mấy hôm nay nó cứ tức thở, mà con mỗi lần mình tắt ý vậy thì nó cứ tức thở, rồi con
không tắm. Con cứ sử dụng cái pháp như lý tắt ý, rồi con nương vào cái tâm thanh thản của con cũng được, hoặc là nương vào cái hơi thở, hoặc là nương vào cái cánh tay, hoặc là nương vào bước đi. À, khi mình tắt ý để đối trị với cảm thọ của mình á, thì mình nương vào đi kinh hành, hoặc là mình ngồi tại chỗ, hoặc là mình đưa tay ra vô, tùy theo cái hoạt động của cái cơ thể của con. Nếu hơi thở con nhít trong hơi thở không được thì hoàn toàn con sẽ thay đổi những cái hành động ở bên ngoài để con nương vào đó mà con tắt ý cái bệnh. Thì khi nào mà tắt ý cái bệnh con nó bình an được thì con mới tiến tu tới cái niệm khác. Chứ bây giờ niệm thọ nó cũng lớn, niệm thọ thì từ từ con sẽ một ngày con tiến tới, con đánh một chút rồi con rút con nghỉ. Từng tới chút dần dần con sẽ nó diệt đi cái bệnh. Chứ đừng có ai cảm thọ đó là cái bệnh của con, mà con cố gắng ngày nào, con giờ nào, phút nào con cũng cố gắng con đánh, thì con đánh không lại đâu. cái sức của con sẽ tự chi yếu đi. Bởi vì mình dùng cái pháp tác ý và mình dùng cái sức ăn trú của mình, thì hai cái nó sẽ mất cái năng lực của con bị hao tổn. Cho nên vì vậy mà con chỉ đánh nó một hơi cái con rút được nước nghỉ, rồi lát nữa cái con đánh nó hơi nữa cái con rút nghỉ. Coi như mình tập có thời giờ, mà thời giờ của mình tập để đối trị với bệnh, chứ không phải là ở trên tứ niệm xứ đâu, con hiểu không? Cho nên mình biết dễ áp dụng. Thôi mấy con ai có hỏi gì đó con? Thôi con hỏi đi con. Con cứ về tu tập vậy được rồi con, không có gì đâu, không có sai đâu, cứ về vậy mà cố gắng mà tạo thân, rồi nương vào tứ niệm xứ để mà quét sạch thân những cái pháp, không có gì đâu, tu vậy đúng không có sai đâu, cứ về tu tập. Mấy con cứ về, mấy con thấy tu đúng rồi mấy con cứ đóng cửa thất và tu thôi, ở trong tháp, rồi khi nào có hơi buồn ngủ thì mình đi xin hành thôi, có vậy thôi. Cứ giữ tu tứ niệm xứ cho nên nỗ lực tu, đừng có để mà đậm thì mấy con tu nhanh lắm, chứ còn không khéo là mấy con bị đậm, nó làm cho mấy con bị không gián đoạn nhiều cái thời gian, không có liên tục được. Cho nên tu nghĩ đúng là con cứ về tu, đừng có gì đâu.